để đã phá sự kiêu ngạo. Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau. Có một nhà hiền triết nọ nổi tiếng về sự khôn ngoan và kiến thức. Ai ai cũng tìm đến vấn kế. Để kiểm chứng điều đó, một hôm có một giáo sư đại học đến xin tiếp kiến nhà hiền triết. Ông trang bị cho mình không biết bao nhiêu lý lẽ và kiến thức. Khi ông giáo sư đại học an tọa trong phòng khách, nhà hiền triết mới đưa một bình trà thật nóng ra tiếp khách. Ông bắt đầu rót nước vào tách của ông giáo sư. Những giọt nước trà nóng hổi không mấy chốc đã tràn ra tách. Nhưng nhà hiền triết vẫn điềm nhiên rót tiếp. Nước tràn ra cả khay. Ông giáo sư nhìn nước tràn ra khay, rồi nghĩ thầm trong lòng. Thì ra con người mà thiên hạ tôn thờ như bậc thánh hiền chỉ là một con người lơ đễnh bất chấp. Không còn đủ kiên nhẫn nữa, vị giáo sư mới nói lớn: Thưa ngài, tách trà đã đầy tràn, nước đang chảy lay láng ra bên ngoài cả khay kìa. Lúc bấy giờ, nhà hiền triết mới dừng tay lại và nói: Cũng giống như tách này, đầu óc của ông tràn đầy văn hóa, kiến thức, tư tưởng và những định kiến. Nếu ông không dốc cạn tách trà của ông, thì làm sao tôi có thể nói với ông về triết thuyết của tôi? Bởi vì triết thuyết của tôi chỉ dành cho những con người đơn sơ và cởi mở.
Bạn thân mến, có dốc cạn tâm hồn, có trở nên nghèo nàn, con người mới có thể được Thiên Chúa lấp đầy. Cái nghịch lý lớn nhất của cuộc đời là khi con người đang tìm cách lấp đầy tâm hồn mình bằng những của cải chống qua ở đời này, thì đó cũng là lúc con người cảm thấy trống vắng nhất trong tâm hồn. Trái lại, càng dốc cạn chính mình, càng trở nên nghèo nàn, con người càng được Thiên Chúa lấp đầy, con người càng tìm thấy bình an và hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa, xin cho con biết dốc cạn mọi ham muốn bất chánh, mọi toan tính ích kỷ, để chỉ được lấp đầy bằng lòng mến đối với Chúa và tha nhân. Amen.
Trong thời kỳ khai phá bên Mỹ Châu, có năm thanh niên Mỹ tới vùng Ohio tìm vàng. Đây là một vùng hoang vu nguy hiểm không thể lường trước được. Sau một thời gian sống giữa rừng thiêng nước độc, khi trở về nhà, bốn người trong đám đã trở nên cộc cằn dữ tợn. Chỉ có một người còn giữ được tinh thần minh mẫn như trước. Người ta hỏi anh: Làm thế nào để tránh được những lỗi lầm của những người kia? Anh trả lời rằng: Vì một bức hình tôi đã mang theo không phải là bức hình của một người bạn gái, nhưng là của chính gia đình tôi. Buổi sáng trước khi tôi lên đường, chúng tôi đã ngồi ăn sáng chung với nhau. Mọi người đều nghẹn ngào vì tôi là người thứ nhất xa lìa gia đình. Cha tôi nhắn nhủ đôi lời, và cả gia đình đều quỳ gối cầu nguyện cho tôi. Chính hình ảnh đó đã theo tôi trong suốt chuyến đi và đã nâng đỡ tôi.
ở đời, ai cũng cần phải có một lý tưởng. Lý tưởng đó nuôi dưỡng và hướng dẫn chúng ta, cũng như đem lại cho chúng ta sự kiên trì trong cuộc sống. Lý tưởng của bạn là gì? Tiền tài, danh vọng hay lạc thú? Tất cả những điều đó rồi cũng sẽ đưa chúng ta đến thất vọng, chán chường. Duy chỉ có một mình Chúa mới có thể lấp đầy nỗi trống vắng trong tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta vượt được bao gian nguy trong cuộc sống. Bạn muốn lấp đầy tâm hồn bạn với hận thù, bạo động và câu có ư? Hãy trục xuất Chúa ra khỏi tâm hồn bạn. Bạn muốn được sự bình an đích thực và một tâm hồn minh mẫn thư thái ư? Hãy để cho Chúa chiếm ngự tâm tư bạn một cách trọn vẹn. Lạy Chúa, hình ảnh yêu dấu của gia đình đã nâng đỡ người thanh niên giữa cảnh thô bạo của thiên nhiên. Xin Chúa cũng luôn là ánh sáng chói chang trong tâm hồn con, để khi phải mò mẫm trong đêm đen, con luôn giữ được niềm vui và thấy được con đường phải đi.
Vị vua kia có tất cả mọi sự để được hạnh phúc, nhưng lúc nào nhà vua cũng cảm thấy đau khổ, bức rứt, lo lắng. Các vị lương y khắp nước được triệu tập, nhưng tất cả đều bó tay. Sau cùng, có một vị lương y xin ý kiến. Sau khi đã xem xét bệnh tình, vị lương y tâu rằng đức vua sẽ hoàn toàn hạnh phúc nếu đức vua mặc được chiếc áo lót của người sung sướng nhất trần gian. Thế là nhà vua ra lệnh cho tìm xem ai là người hạnh phúc nhất trên đời. Binh sĩ đã rảo đi khắp cả nước, nhưng không tìm được con người hạnh phúc nhất đó. Trên đường quay về chịu tội, họ đã gặp một bác chăn chiên đang ca hát véo von không một chút lo âu. Đám binh sĩ đã sấn lại tóm cổ người chăn chiên và lột áo. Nhưng vừa lột áo người chăn chiên, họ vô cùng sửng sốt vì ông ta không có nổi một chiếc áo lót. Bạn thân mến, người đời thường nói có tiền mua tiên cũng được, nhưng chắc chắn người ta không thể dùng tiền bạc để mua hạnh phúc an vui cho tâm hồn mình. Phúc thay những ai có tâm hồn nghèo khó. Chỉ khi nào tâm hồn chúng ta trống rỗng của cải, Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp đời con, xin cho con luôn biết chấp nhận cuộc sống Chúa ban và tìm gặp niềm vui trong tất cả mọi sự, vì tin rằng Chúa luôn có mặt trong cuộc sống của con. Amen.